Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc.
Chương 4. Cảm nghiệm của bà Maria Sima.
Thưa bà Maria, xin bà kể cho chúng tôi nghe khi một linh hồn đến với bà lần đầu tiên.
Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy bởi vì có một người đang đi tới đi lui trong phòng riêng của tôi. Tôi không biết sợ là gì, trừ khi có ai đó thật sự nhảy ngay vào mặt tôi. Lúc ấy tôi nghĩ, ai đây? Ông ấy là một người lạ mặt, ông cứ bước lui bước tới một cách thiếu kiên nhẫn ở ngay chân giường của tôi. Tôi bèn hét lớn, nè, ông là ai? Không có tiếng trả lời, tôi liền nhảy ra khỏi giường, chạy đến bên cạnh ông ta để nắm lấy tay ông. Tôi nói, tôi muốn ông ra khỏi phòng của tôi. Ông đi ngay, ở đây không có chỗ cho ông. Nhưng tôi không còn thấy ai cả. Tôi chợt nghĩ, mình không có nằm mơ, mình thấy ông ấy mà, mình nghe ông ấy nữa mà. Khi tôi trở lại giường của tôi, thì ông ta lại xuất hiện như cũ, cũng đi qua, đi lại. Một lần nữa tôi lại hét lớn lên. Nè, ông cho tôi biết ông là ai? Ông đi ngay! Nhưng ông ta không trả lời, mà cứ tiếp tục đi hoài. Làm như ông ta không nghe tôi nói. Tôi nhìn ông một lúc và suy nghĩ, nếu ông ta không đến gần mình thì... Và tôi nhảy ra khỏi giường, đi về phía ông ta và nghĩ, được rồi, mình phải nắm lấy tay của ông ta. Nhưng một lần nữa tôi chẳng thấy ông ta nữa. Lúc đó tôi không hề biết gì về chuyện các linh hồn hiện về. Tôi lấy làm bối rối, liệu mình có tỉnh táo không đây? Tôi lại nằm xuống, nhưng không thể ngủ được. Ngày hôm sau, tôi đến tìm vị linh mục và kể cho ngài nghe chuyện xảy ra cho tôi. Thưa cha, con không biết chuyện gì đã xảy ra cho con vào khuya hôm qua. Con có bị điên không cha? Vị linh mục nói,
tại sao con nghĩ mình là điên? Nếu điều này xảy ra lần nữa thì con đừng hỏi ông hay bà là ai, mà hãy hỏi ông hay bà cần gì nơi tôi. Đây có thể là một linh hồn từ luyện ngục về.
Tôi buộc miệng, có lẽ đây là một linh hồn người thân của con. Vị linh mục đáp,
chưa chắc đâu, đặc biệt là con nên cầu nguyện nhiều cho các linh hồn.
Đêm hôm sau, ông ta lại xuất hiện. Lần này tôi hỏi ông ta, ông cần tôi giúp gì cho ông? Ông ta ngừng lại, nhìn tôi và đáp,
nhờ cô xin ba thánh lễ cho tôi, thì tôi sẽ được giải thoát.
Nói xong, ông ta biến mất. Lúc ấy tôi hiểu đây đúng là một linh hồn. Tôi liền báo cáo cho vị linh mục về chuyện ấy. Ngài bảo,
tốt lắm, nếu sự kiện này còn xảy ra thì con cứ kể cho cha nghe nhé.
Bà không sợ à?
Không, tôi không sợ. Ngay cả trước khi chuyện ấy xảy đến, khi còn là một học sinh nhỏ, tôi cũng không có biết sợ. Mẹ tôi thường nói rằng,
con là một đứa bé khác thường, các trẻ cùng tuổi với con thường hay sợ hãi.
Tôi nhớ lại có khi mẹ tôi nghĩ rằng có ai ở trong bóng tối, thì tôi thường nói, mẹ ơi, xin cho con chiếc đèn, con sẽ ra xem có ai ở ngoài ấy không.
Bà Maria ơi, bà là người được nhiều tín hữu biết, nhưng khi còn trẻ, bà hay sống ẩn khuất. Bằng cách nào mà người ta khám phá ra bà với cảm nghiệm siêu nhiên của bà, và họ tin rằng đó là sự thật?
Trước hết, nếu những điều tôi nói mà sau này xảy ra như vậy, thì họ tin. Thêm vào đó, tôi nói về những điều mà chỉ có thân nhân của người chết biết thôi. do đó người ta có thể kiểm chứng được.
Xin lỗi bà, vì câu hỏi này có vẻ thiếu tế nhị. Bà có bao giờ trải qua các cuộc thử nghiệm với bác sĩ hay tâm lý gia không?
Dạ có. Nhiều năm trước đây, một giáo sư thần học đòi hỏi tôi làm việc này, nên tôi đi gặp bác sĩ. Kết quả là một bác sĩ tâm lý ở vùng Innsbruck ghi nhận về tình trạng của tôi trong 6 trang giấy tường trình. Các bản sao nhận xét về cảm nghiệm này được in ra thành cuốn sách và được cất giữ trong kho văn khố của một nhà xuất bản khoảng 25 năm về trước. Một người bạn cũ và cũng là cha linh hướng của tôi là linh mục Alphonse Matt đã viết ra những cảm nghiệm của tôi.
Vậy giáo quyền có nhận xét gì liên quan đến các cảm nghiệm đặc biệt của bà không?
Tôi vâng phục linh mục và các giám mục của tôi. Các ngài nói rằng nếu mọi sự không sai thần học thì được, và tôi được tiếp tục mục vụ của mình. Trước đó, vị giám mục tên là Wagner có đặt vấn đề vì thấy tôi có thể trả lời người khác. Ngài gọi tôi đến và hỏi tôi rằng những câu giải đáp của tôi từ đâu mà đến. Tôi đã trả lời ngài đúng như những gì mà tôi tìm tòi thấy khi sự việc bắt đầu. Lúc trước tôi hỏi một linh hồn làm sao mà ông ta có tin tức đó. Tôi nghĩ rằng có lẽ linh hồn ấy đi tìm một linh hồn khác trong luyện ngục để hỏi han. Nhưng một linh hồn đứng trước mặt tôi trả lời thay cho linh hồn kia.
Không, tất cả các tin tức mà chúng tôi đem lại cho bà là từ mẹ Maria và cũng nhờ sự cho phép của Đức Mẹ của lòng thương xót.
Khi Đức Giám Mục nghe điều này xong thì ngài nói:
Được, trong trường hợp này tôi không thể và sẽ không nói sự gì chống lại điều ấy.
Bà muốn nói gì khi bà gọi Đức Mẹ Maria là mẹ của lòng thương xót?
Ồ, mẹ của lòng thương xót là một trong các tức hiệu mà người ta tôn vinh mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và do đó mẹ cũng là mẹ của tất cả chúng ta.
Mẹ của tất cả chúng ta à?
Vâng, mẹ là người mẹ gương mẫu và là một người hướng dẫn của chúng ta. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, do đó mẹ cũng là mẹ của chúng ta.
Bà ở dưới quyền hạn của bao nhiêu vị giám mục và liệu tất cả các giám mục có ủng hộ bà không? Xin bà cho biết tên của các ngài.
Cho đến nay thì có 3 vị giám mục. Đây là tên của các ngài: Đức cha Strand, Đức cha Wagner và Đức cha Kung. Đức cha Strand âm thầm ủng hộ tôi và ngài cho biết rằng linh mục Matt không phải là người nằm mơ, nên mọi sự tốt đẹp. Đức giám mục Wagner ủng hộ tôi một cách tích cực. Tôi rất cảm tạ Chúa về điều này. Còn vị giám mục hiện tại là đức cha Klaus Kung cũng đến nay không nói gì, dù tích cực hay tiêu cực.
Chắc lúc khởi đầu bà bối rối lắm phải không? Ai là người giúp đỡ bà nhiều nhất trong thời gian đầu?
Ồ, không cần phải nói. Người giúp tôi nhiều nhất là cha Alphonse Max, cũng là người bạn thân của tôi. Ngài là linh mục của xứ Sontag này. Kể từ năm 1938 cho mãi đến năm 1978, trong đám tang của ngài có 40 vị linh mục và hàng ngàn người tham dự. Đức giám mục Wagner của vùng Falkirk nói như sau:
Điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể nói về một vị linh mục như sau: Ngài là linh mục từ Thánh Tâm Chúa. Vị linh mục tốt lành và thánh thiện ấy chính là cha Alphonse. Xin Chúa cho Ngài nghỉ yên trong bình an.
Nhờ sự trợ giúp và tình thương mến của cha Matt, nên tôi cố gắng làm theo thánh ý Chúa trong lúc khởi sự mục vụ tông đồ để nhằm phục vụ các linh hồn thánh thiện nơi luyện ngục.
Ngay lúc đầu, bà có kỳ vọng rằng cảm nghiệm ấy sẽ tiếp tục lâu dài như bây giờ không?
Không, tôi không kỳ vọng về điều ấy. Nhưng sau một thời gian thì tôi hiểu. Cha Matt kỳ vọng là chuyện ấy sẽ tiếp tục.
Bà có hài lòng với cảm nghiệm này hay bà gặp khó khăn và đau khổ?
Tôi không cảm thấy khó khăn bởi vì chẳng những tôi giúp cho các linh hồn mà tôi còn giúp người còn sống tìm lại được đức tin của họ. Điều này làm cho tôi sung sướng lắm.
Khi bà thấy các linh hồn, họ giống như thế nào?
Họ đến giống y như hình dáng của họ khi còn ở trên thế gian. Tôi có thể khẳng định điều này vì có nhiều linh hồn đã từng quen biết với tôi khi họ còn sống. Vâng, họ đến với y phục như trước, loại quần áo đi làm. Chu toàn bổn phận của chúng ta ở trái đất là điều quan trọng nhất. Họ luôn đến với tôi trong y phục đi làm, không phải là đồ tắm hay quần áo mặc đi dự lễ ngày Chủ nhật. Công việc hàng ngày của chúng ta cũng là sứ mạng của chúng ta.
Tuổi của họ được bao nhiêu khi họ đến với bà? Điều tôi muốn hỏi là, nếu một người được 20 tuổi rồi chết, sau 10 năm, họ hiện ra với bà, lúc đó họ già cỡ 30 tuổi hay vẫn trẻ như khi ở 20 tuổi?
Họ vẫn giống 20 tuổi, họ vẫn giống số tuổi khi mà họ chết.
Có điều gì khác biệt giữa cảm nghiệm của bà và những nhà huyền bí khác?
Nếu quần chúng chỉ tin vào một điều mà tôi nói đây, thì tôi muốn trình bày điều này. Sự khác biệt rất đơn giản và rõ ràng, và chúng ta phải nhìn sự việc một cách nghiêm chỉnh. Người gọi hồn tin rằng họ đang kêu gọi các linh hồn của người đã chết về. Nếu có phản ứng gì thì mãi mãi và không có sự ngoại lệ, đó là Satan và bè lũ ma quỷ trả lời họ. Những người gọi hồn và dùng thuật huyền bí đang làm những việc rất nguy hiểm cho chính họ và những ai nghe theo lời khuyên của họ. Họ đang sống trong một sự dối trá lớn lao. Chúng ta không được phép kêu gọi người chết. Điều này tuyệt đối bị cấm đoán. Trong trường hợp của tôi đã không bao giờ kêu gọi các linh hồn, không bao giờ gọi và sẽ không bao giờ gọi họ. Chúa Giêsu đã cho phép các linh hồn về với tôi qua mẹ của Ngài. Dĩ nhiên, Satan có thể giả tạo và bịa đặt bất cứ sự gì của Chúa. Hắn giả dạng Chúa và mọi sự Chúa làm. Hắn có thể bắt chước giọng của các linh hồn và hắn có thể bắt chước hình dáng của các linh hồn. Nhưng bất cứ phản ứng gì cũng luôn là từ kẻ dữ mà đến. Xin đừng quên rằng Satan có thể chữa lành, nhưng các sự chữa lành ấy không bao giờ kéo dài.
Thưa bà Maria, khi bà gặp một người nào đó, bằng cách nào mà bà có thể xác định đó là một linh hồn hay là một người còn sống trên trái đất này?
Khi một linh hồn đến vào buổi tối, tôi nhận ra ngay bởi vì có ánh sáng. Họ sáng láng như một người ở vào ban ngày. Họ không chiếu ánh sáng nên mọi sự chung quanh họ vẫn tối tăm. Nhưng chính họ có ánh sáng và dĩ nhiên tôi nhận ra ngay họ là một linh hồn.
Có khi nào họ hiện ra với bà vào ban ngày không?
Dạ có, khi họ đến vào ban ngày và nếu họ biến đi thì tôi mới biết họ là các linh hồn. Cho đến khi chuyện ấy xảy ra, tôi không biết chắc. Nếu tôi đưa tay ra thì không đụng được họ, mà chỉ là với tay vào khoảng không khí mà thôi.
Có khi nào các linh hồn hiện ra với bà tại nhà của bà vào ban ngày không? Nếu có, thì làm sao mà bà có thể biết được?
Ồ, họ không gõ cửa như ông đã làm, và dĩ nhiên họ không bắt tay tôi. Đó là hai dấu hiệu để tôi biết họ là các linh hồn.
Gần đây, có linh hồn nào đến với bà vào ban ngày không?
Có. Gần đây có vài sự bất thường xảy ra. Tôi đang ngồi đây để viết, và khi tôi nhìn lên, có một linh hồn ngồi ngay trên chiếc ghế kia. Đây là điều mà tôi chưa thấy bao giờ, và tôi phải nói rằng tôi ngạc nhiên.
Có bao nhiêu linh hồn đến với bà vào ban đêm, nếu so sánh với các linh hồn đến với bà vào ban ngày?
Vào buổi đầu, các linh hồn đến với tôi vào ban đêm, nhưng kể từ năm Thánh Mẫu năm 1954, họ cũng bắt đầu đến vào ban ngày. Trong thời gian ấy, tôi cũng có thể nói rằng có nhiều linh hồn đến với tôi vào ban ngày cũng như ban đêm.
Thưa bà Maria, bà có thể nói cho tôi biết về các trường hợp khác, không phải là của bà, khi mà người chết được người sống nhìn thấy vào ban ngày không?
Vâng, sự kiện này vẫn thường xuyên xảy ra. Có hai người đàn ông ở trong vùng thung lũng gần đây đang chở xe ngựa chất đầy củi. Không hiểu vì lý do nào, các con ngựa nhảy lên và làm cho các cây củi rớt xuống con đường đất. Khi họ cúi xuống lượm củi để chất lên xe ngựa, một người nói:
"Trời ơi, tôi mong ước có ai đó đi theo mà giúp đỡ chúng ta, để chúng ta không làm cản trở lưu thông của người khác."
Bỗng dưng có hai người đàn ông khác tiến đến và bắt đầu lượm củi giúp hai người này. Và chỉ trong mấy phút, tất cả củi đã được lượm xong và chất lên xe ngựa. Hai người trước bèn nói:
"Cảm ơn các bạn."
Rồi hai người sau ra đi. Ngay sau đó, một trong hai người sau hiện ra với tôi và bảo tôi rằng nếu như hai người chủ của đống củi kia đã nói "cảm tạ ơn Chúa" thay vì chỉ nói "cảm ơn", thì hai linh hồn ấy đã được lên thiên đàng rồi. Bây giờ tôi cần cầu nguyện thêm để cho họ được giải thoát. Như ông biết, tình thương mến giữa chúng ta ở trần gian dựa trên những hành động, cử chỉ và lời nói nhỏ bé nhất. Điều này cũng áp dụng cho các linh hồn. Nếu ta lau chùi nền nhà bếp khi ta không muốn làm, nhưng nếu ta làm vì lòng yêu mến các linh hồn hay vì muốn giúp linh hồn nào đó, thì việc làm của ta đều đem được lợi ích cho các linh hồn và giúp họ được giải thoát. Trong việc lau chùi nền nhà bếp, ta sẽ giúp một linh hồn nào đó mà khi còn sống ở trần gian, họ đã không lau dọn nhà cửa cho gia đình họ.
Khi một linh hồn thăm viếng bà, họ có biết những gì ở xung quanh họ không? Hay họ chỉ biết có bà thôi? Bà có bằng chứng nào cho biết rằng linh hồn ấy biết căn phòng và các đồ vật ở trong phòng không?
Dạ có, bởi vì khi họ bước đi xung quanh căn phòng, họ không chỉ bước qua chiếc bàn, mà họ phải biết sự hiện diện của cái ghế. Như tôi đã kể, họ đã ngồi trên chiếc ghế trong thời gian gần đây.
Lần đầu tiên khi hiện ra, họ có bước qua bức tường và đi về phía bà không?
Không, họ chỉ hiện ra. Họ đến qua chiếc cửa đang đóng kín. Có nhiều trường hợp khác nhau, nhưng thường là họ đánh thức tôi dậy với tiếng gõ cửa hay họ kêu tôi. Khi tôi thức dậy thì họ đứng ngay dưới chân giường tôi. Đó là điều thường xảy ra.
Thường thì cuộc thăm viếng kéo dài bao lâu khi họ đến với bà?
Thường thì nhanh lắm và họ biến ngay đi. Chỉ vài giây thôi. Khi họ đến, tôi chỉ hỏi một câu: "Tôi có thể làm gì giúp ông hay giúp cho bà?" Và họ đáp:
"Tôi cần có 5 thánh lễ."
Rồi họ biến ngay. Nhưng nếu họ còn đứng lại, thì đó là một tín hiệu cho tôi. Tôi có thể hỏi vài câu hay đưa vài tên của những người mà tôi muốn biết thêm tin tức. Điều này có thể kéo dài 2-3 phút. Và họ ít khi trả lời ngay. Đôi khi linh hồn ấy biến đi và tôi phải đợi hàng tuần hay hàng tháng để một linh hồn khác đến và giải đáp những câu hỏi trước đó. Thỉnh thoảng, các linh hồn có thể trả lời ngay lập tức.
Có bao giờ bà cho phép những người khác hiện diện vào các buổi tối khi mà bà được các linh hồn đến thăm viếng không?
Có nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng các linh hồn nói với tôi rằng chúng ta không nên tò mò về các vấn đề này vì họ không muốn điều này xảy ra. Nhưng có một lần, tôi ở trong thành phố với một phụ nữ mà nhà bà này chứa đầy khách du lịch. Bà ấy hỏi tôi xem liệu họ có thể hiện diện để cảm nghiệm một cuộc viếng thăm của các linh hồn không. Kết quả là không ai thấy và nghe được gì cả. Về việc này tôi nói: "Ồ, các bạn có thể nghe điều gì đó, Nhưng tôi nghĩ rằng các bạn sẽ không nhìn thấy gì. Tôi cẩn thận hỏi xem có ai trong bọn họ có bị bệnh đau tim không. Bởi vì trong đám người ấy mà có kẻ bị bệnh tim thì tôi không cho phép họ tham gia. Nếu một người bị bệnh tim mà nhìn thấy hay nghe điều gì, hay chỉ nghĩ đến một linh hồn, thì họ có thể bị bệnh tim tấn công. Vì thế, bạn của tôi xin tôi ngủ trong một căn phòng cạnh phòng bà ấy và cứ để cửa phòng mở. Tôi đồng ý vì nghĩ rằng nếu các linh hồn không thích thì sẽ không đến. Nhưng có một linh hồn đến với tôi và xin tôi cầu nguyện chung với họ một kinh lạy cha. Tôi bèn cầu nguyện kinh lạy cha trong thinh lặng và như vậy không ai có thể nghe được. Nhưng linh hồn ấy cầu nguyện bằng một giọng bình thường và biến đi. Ngày hôm sau, người phụ nữ vốn là chủ nhà có thái độ khác lạ khiến tôi bâng khuâng, không hiểu sự gì đã xảy ra cho bà ta. Nên tôi hỏi bà, chị có khỏe không?
Dạ khỏe, nhưng tôi muốn hỏi bà một điều. Đêm qua, có phải một linh hồn cầu nguyện kinh lạy cha với bà không?
Tại sao chị lại hỏi?
Tôi phải nói với bà rằng tôi có nghe tiếng đọc kinh lạy cha vào đêm hôm qua, và tiếng đọc kinh ấy có âm thanh vang vọng từ vực sâu. Tôi rất sợ đến nỗi tôi suýt mồ hôi luôn.
Tôi bèn bảo bà ta rằng, theo cảm nghiệm của tôi thì bà ta là người thứ nhất nghe được tiếng của một linh hồn.
Bà nói, nếu các linh hồn không thích điều này.
Vâng, đó là một cách nói. Bởi vì tất cả đều tùy thuộc vào mẹ của lòng thương xót. Chúa Giê-xu cho phép lúc nào các linh hồn có thể xuất hiện và khi nào thì họ không thể xuất hiện.
Có bao giờ xảy ra như khi một linh hồn đến gặp bà mà lại có một người còn sống đang ở đó với bà không?
Có. Một nữ tu và người em của bà nữ tu ấy đang ở với tôi. Bỗng dưng một linh hồn xuất hiện. Tôi hỏi linh hồn ấy họ cần gì, và tôi phải hỏi thầm để không ai nhận thấy. Linh hồn ấy trả lời cho tôi và biến ngay. Thế rồi vị nữ tu hỏi tôi,
có phải bà vừa có khách phải không?
Tại sao sơ lại hỏi tôi?
À, có một lúc bà tỏ ra xa cách chúng tôi.
Vâng, một linh hồn vừa đến đây, và tôi làm mọi cách để giúp linh hồn ấy mà không muốn cho ai biết.
Vậy mà tôi có thể cảm thấy ngay.
Bây giờ, khi tôi đang ở bên bà, điều này có giúp các linh hồn thân nhân của tôi đến thăm bà không?
Không, không. Chỉ bằng lời cầu nguyện, nỗ lực và tình yêu tích cực của anh dành cho họ thì sẽ gia tăng cơ hội mà Chúa cho phép họ đến gần với anh hay với tôi. Chỉ khi nào Chúa cho phép thì các linh hồn mới đến với tôi. Không ai làm gì ở đây mà có thể ảnh hưởng đến việc họ đến với tôi hay với ai khác.
Có ai ghi băng lại việc bà liên lạc với các linh hồn không?
Điều này đã xảy ra khi ở thành phố Vienna. Một người đã lén thu băng trong phòng tôi. Nhưng khi họ quay băng lại, họ chỉ nghe câu hỏi và tiếng gõ cửa đã làm tôi thức giấc. Còn tất cả câu trả lời đều không được ghi âm trong máy.
Có ai lén theo dõi khi bà đang đối thoại với các linh hồn không?
Có. Nhiều năm về trước có mấy cậu con trai trèo lên cái thang vào buổi tối để rình tôi và lắng nghe tôi nói. Họ hoảng hốt khi thấy tôi đang ghi chép và lắng nghe tôi đặt câu hỏi với các linh hồn. Lúc ấy, tôi đang đau khổ. Điều này làm cho họ cảm động thêm. Nhưng họ không nghe và cũng không thấy điều gì khi linh hồn kia nói chuyện với tôi vào lúc đó. Sau khi tôi khám phá ra là tôi đang bị theo dõi và biết rằng các cậu con trai này không thấy và không nghe gì cả, tôi bèn hỏi một linh hồn lý do làm sao điều này xảy ra. Thì tôi nhận ra được câu trả lời như sau.
Các cậu ấy vẫn còn sống.
Vâng, nhưng tôi cũng vẫn còn sống, nhưng tôi vẫn nhìn và thấy các bạn.
Bà thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong bóng tối. Con đường đến với bà là ánh sáng.
Nhưng nếu tôi không chấp nhận bạn?
Qua lòng thương xót Chúa, chúng tôi có thể xin bà giúp đỡ, bởi vì bà thuộc về chúng tôi.
Câu nói bà thuộc về chúng tôi có nghĩa gì?
Qua lời thề nguyện, bà dâng chính mình cho Đức Mẹ có lòng thương xót một cách đặc biệt. Mẹ ban bà cho chúng tôi. Đó là lý do con đường đến với bà là ánh sáng cho rất nhiều linh hồn. Bà làm điều tốt là chấp nhận chúng tôi với tình yêu và nỗi ưu sầu. Bằng cách ấy, bà có thể giải thoát chúng tôi mau chóng. Bà đau đớn ít, bà được ban thêm ơn lành và lập công nghiệp. Qua chúng tôi, bà có thể tìm thấy các tin tức cho những ai muốn hỏi bà.
Con đường đến với bà là ánh sáng. Xin bà giải thích thêm.
Với lời thề tôi dâng lên mẹ của lòng thương xót, thì tầm màn được vén lên để tôi có thể cảm nghiệm họ rõ ràng, và họ có thể đến để xin tôi giúp đỡ.
Bà có nhìn thấy mọi linh hồn mà bà hỏi về họ không?
Không, nhất thiết là không. Bởi vì khi một linh hồn đến, họ có thể trả lời cho tôi khoảng 20 tên. Do đó tôi thật sự chỉ nhìn thấy một số nhỏ các linh hồn mà tôi hỏi giùm.
Các linh hồn có óc khôi hài không?
Có một trường hợp, đó là một ông giáo sư, và ông ta đứng trước mặt tôi. Tôi hỏi ông ta, ông sống ở đâu? Ông ta đáp,
trong một căn nhà.
Và khi tôi trình việc này lên một vị linh mục của tôi, ngài nói,
bà thấy chưa? Bà không nên tò mò quá.
Nhưng các linh hồn không có óc khôi hài. Tôi không bao giờ thấy họ cười. Họ có vẻ cam chịu và có vẻ mặt đau khổ.
Có điều khôi hài nào xảy ra giữa bà và các người khác? Những người chưa hề cảm nghiệm điều mà bà trải qua. Bà có nhớ một trường hợp nào không?
Có một trường hợp, một người quen đến thăm tôi. Bà ta thấy cửa trước mở ngõ, nên bà ta bước vào mà không gõ cửa. Khi tôi nhìn lên, tôi ngỡ bà là một linh hồn nên tôi hỏi, tôi có thể làm gì giúp cho bà? Ngay lúc ấy bà hét lên,
tôi không phải là một linh hồn, tôi không phải là một linh hồn.
Ngoài trừ lúc đầu, bà có khi nào cố gắng đụng đến các linh hồn không?
Không, nhưng điều này xảy ra một lần và tôi nghĩ lúc đó có lẽ tôi đang ngủ ngon. Một bàn tay choàng qua mặt tôi và làm cho tôi thức giấc. Tôi nghĩ, cái gì đây? Và khi thức giấc, tôi thấy một linh hồn. Tôi cảm thấy ngay, nhưng khi cố gắng đụng chạm linh hồn ấy, tôi không cảm thấy gì, chỉ có một chút lạnh lẽo thôi.
Họ hiện ra một mình hay là một nhóm?
Cũng có trường hợp họ đến từng nhóm vì họ đều cần được giải thoát.
Có bao giờ bà được các linh hồn đến thăm mà không phải là người ở miền Trung của Âu Châu không? Có ai không phải là người Áo, người Thụy Sĩ hay người Đức không? Và nếu là các linh hồn không cùng chung ngôn ngữ với bà, làm sao bà hiểu được họ?
Ồ, nhiều lần lắm. Cũng có nhiều người Phi Châu, Á Châu. Khi họ nói với tôi thì họ dùng tiếng Đức. Cũng có khi là tiếng Đức không hoàn chỉnh. Có lúc linh hồn là người Nhật Bản, nhưng họ nói tiếng Đức. Có nhiều linh hồn người Mỹ, Mễ, Hung Gia Lợi, Ba Lan hay những người khác đều đến thăm viếng tôi.
Nếu linh hồn người Nhật đến thăm bà, thì thân nhân của họ có đến thăm bà không?
Không, có trường hợp họ được phép đến thăm tôi mà gia đình họ không yêu cầu. Tôi có gặp nhiều người ngoại quốc đến thăm, nhưng không phải từ châu Phi hay châu Á. Gần đây có một xe bus chở đầy khách hành hương người Polynesia đến đây. Họ ở rất là xa.
Thưa bà Maria, bà có tiên đoán được rằng các linh hồn sẽ đến với bà không? Bà có biết trước rằng các linh hồn ấy sẽ đến không? Chẳng hạn như là vào ngày thứ ba hay thứ năm?
Không, tôi không thể biết trước được. Nhưng một điều mà tôi chắc chắn là họ sẽ đến vào thứ sáu đầu tháng và thứ bảy đầu tháng của mỗi tháng.
Gần đây, các linh hồn có năng đến thăm viếng bà không?
Khoảng 3 lần mỗi tuần. Vào tháng 11, các linh hồn thường xuyên đến thăm tôi. Cũng như vào mùa chay và mùa vọng.
Nếu chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn và xin họ giúp đỡ, có sự khác biệt nào nếu chúng tôi xin họ giúp đỡ hay nhờ bà xin họ giúp chúng tôi?
Không, chỉ có một sự khác biệt là khi họ đến để xin tôi giúp thì họ vẫn còn ở luyện ngục và cần sự giải thoát. Với lời cầu nguyện thường xuyên và những lời cầu nguyện xin khác và những lời cầu xin khác thì sẽ không có sự khác biệt nào nếu bạn nhờ họ hay nếu tôi nhờ họ giúp cho bạn. Mọi sự là do đức tin và lòng tín thác, và cũng là do khả năng quan sát và lắng nghe của bạn.
Và khi chúng ta xin họ giúp đỡ, chúng ta chỉ cần lặng lẽ suy nghĩ hay phải nói to lên?
Họ không thể đọc được tư tưởng của chúng ta, nhưng họ biết nỗi thống khổ của ta. Vì biết nỗi khổ của ta nên họ cũng biết nhiều nhu cầu thực sự của ta. Do đó họ sẽ bước vào để giúp đỡ chúng ta. Cầu xin lớn tiếng là điều chắc chắn nhất để họ nghe mà giúp đỡ chúng ta. Nhưng lời cầu nguyện thì thầm cũng đủ. Họ luôn ở chung quanh ta, nhưng tôi đề nghị các bạn đừng nói chuyện với các linh hồn nơi công cộng. Dĩ nhiên Chúa Giêsu biết tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện với các linh hồn một cách thì thầm, thì Đức Mẹ của lòng thương xót sẽ chuyển cho họ.
Nếu có ai gửi cho bà một tên người, và nếu họ không nhận được câu trả lời trong một thời gian dài, chẳng hạn như 8 tháng hay 1 năm, bà muốn người ta nghĩ gì?
Nếu câu trả lời không bao giờ đến, thì coi như linh hồn ấy rớt vào hỏa ngục. Nhưng không phải cứ chờ đợi lâu là rơi vào tình trạng ấy. Tôi không thể viết thư nói rằng tôi không có câu trả lời. Cũng có thể là linh hồn ấy đã ở trên thiên đàng, ngay khi mà thân nhân và bạn hữu hỏi về tình trạng của họ. Nếu điều ấy xảy ra thì tôi sẽ tìm được câu trả lời nhanh chóng. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi các linh hồn còn ở luyện ngục mà có người hỏi đến tung tích của họ thì tôi nhận được câu trả lời mau lắm. Tuy nhiên, xin nhớ rằng đôi khi các lá thư có thể bị thất lạc.
Bà Maria ơi, nhìn chung quanh tôi thấy nhiều ngăn kéo, học tủ. Tôi tự hỏi liệu bà có đến hàng ngàn tên của những người mà bà đang đợi câu trả lời, phải không?
Ồ, không phải vậy đâu. Các ngăn kéo này chứa giấy tờ và nhiều thứ khác của tôi. Xin đừng quên, chỉ có 25% các linh mục là tin vào cảm nghiệm và chứng từ của tôi. Chỉ có một số nhỏ người Công giáo đang giữ đạo thì tin thôi. Chưa kể các người ngoài Công giáo hay không Công giáo tin. Cách đây vài năm, có lần tôi có hàng trăm tên. Nhưng gần đây, con số này lên đến hơn 1.000, nhưng chưa bao giờ lên đến hàng ngàn.
Bà có đòi hỏi một sự trao đổi nào khi bà làm việc này cho mọi người không?
Không bao giờ. Chúa dành cho dân Ngài một tình yêu đặc biệt khi họ tín thác nơi Ngài. Chúa chăm sóc cho tôi.
Ta có thể gửi một linh hồn đến với một người khác không?
Không, ta không thể làm được việc ấy. Rất nhiều lần tôi muốn được phép để làm chuyện ấy, nhất là đối với ai chế nhạo các linh hồn hay chế nhạo hiện tượng các linh hồn về thăm.
Nếu ta không tin việc các linh hồn người chết về thăm ta, thì điều ấy có phải là một tội không?
Không, đó không phải là tội, nhưng người ta không nên chế nhạo những việc này. Đây không phải là một tiêu đề của đức tin, nên dù không tin, cũng không phải là phạm tội.
Có sự khác biệt nào giữa những người cảm nghiệm được các linh hồn ở gần mình và những người không cảm nghiệm điều ấy?
Tôi nghĩ rằng những ai có sự nhạy cảm và quan sát thì nhìn thấy các linh hồn rõ hơn những người khác.
Chúng ta có thể làm gì để cảm nhận sự hiện diện của các linh hồn một cách rõ rệt hơn?
Ồ, hãy cầu nguyện thật nhiều và giữ mình càng trong sạch càng tốt. Tôi muốn nói rằng chúng ta nên giữ mình trong tình trạng ân sủng và giữ gìn thể xác siêu thoát khỏi bất cứ sự gì làm cản trở đến sự trong sạch của ta. Khi ta ăn uống điều độ thì sức khỏe thăng bằng, không nên dùng ma túy hay uống rượu. Ăn chay giúp ít nhiều trong việc cảm nghiệm các linh hồn.
Các linh hồn có làm gì để giúp giảm bớt thời gian đền tội ở nơi luyện ngục của thân nhân còn sống của họ không?
Có. Họ có thể cầu nguyện rất nhiều cho chúng ta. Các linh hồn nói với tôi rằng họ thường hay cầu nguyện cho các thân nhân còn sống của họ.
Có cách nào khác để các linh hồn biểu lộ chính họ cho thân nhân còn sống của họ không?
Điều họ thường làm là gõ cửa. Một người bạn của tôi cũng cảm nghiệm các tiếng gõ cửa. Người đó đếm bao nhiêu tiếng gõ cửa là bấy nhiêu thánh lễ mà linh hồn ấy cần. Khi ông ta xin thánh lễ cho linh hồn ấy, thì không còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Nếu ông ta nghe tiếng gõ cửa nữa, thì ông ta biết là từ một linh hồn khác, bởi vì số lần gõ cửa không giống lần trước, và lại ở một địa điểm khác trong phòng. Có lúc các linh hồn kêu tên chúng ta, đôi khi người ta có thể nhận diện giọng nói của linh hồn. Đó là sự nhắc nhở để mong chúng ta cầu nguyện cho linh hồn ấy. Các linh hồn có thể trở nên tích cực hơn bằng cách gây nên sự xáo trộn. Chẳng hạn như tự nhiên ta tìm thấy một cái đồng hồ nằm ngay trên sàn nhà, mà đêm hôm trước nó nằm trên vách tường. Có khi một cửa sổ đang đóng kín thì nay lại tự động mở ra. Tất cả mọi sự xảy ra là vì các linh hồn chỉ mong chúng ta chú ý và họ khuyến khích ta cầu nguyện cho họ. Họ là các linh hồn rất cần sự lưu tâm của chúng ta, bởi vì họ ở tầng sâu của luyện ngục. Có khi ta nghe tiếng chân đi trên gác xếp. Họ có thể để lại một vài dấu vết cho chúng ta biết ngay họ là ai.
Họ biểu lộ chính họ cho các thân nhân trong gia đình họ thôi à?
Vâng, đa số là như vậy. Nhưng thỉnh thoảng họ biểu lộ cho các bạn thân hay những người như tôi, là kẻ mà Chúa đã cho phép dành thời giờ nhiều để cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ. Có các linh hồn trở về với các người bạn thân vì họ biết là những người bạn đó chăm sóc cho họ, yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng tôi biết có trường hợp các linh hồn về thăm hay phá phách những người không quen biết hay những người không tha thứ. Một người chủ trang trại đang xây dựng thêm một vựa lúa. Khi ông ta xây một bức tường cao, thì ngày hôm sau, bức tường ấy bị sập đổ. Dù cho ông ta đã xây nhiều bức tường trong cuộc đời, nhưng bức tường này gây nhiều khó khăn cho ông. Ông đã từng mời các người làm nghề xây cất đến để tìm hiểu lý do tại sao mà bị hư hại mãi như thế. Họ đến xem xét và kết luận rằng ông đã xây đúng cách thức. Thế rồi ông mời tôi đến nhà ông. Tôi bèn hỏi ông ta về lý lịch gia đình ông và trang trại của ông. Tôi lại hỏi xem ông có biết ai là người mà ông cần tha thứ không. Trước tiên ông ta không nhớ, nhưng khi tôi dò hỏi thì ông nhớ rõ hơn. Nhiều năm trước, ông ta có một người hàng xóm luôn nói những điều không tốt về vợ của ông. Rồi người hàng xóm ấy chết và người khác dọn vào. Trước tiên, ông chủ trang trại này nhất định không tha thứ cho người hàng xóm quá cố. Ông rất ghét sự xấu xa của người kia. Tôi phải giải thích rằng ông cần tha thứ để đến gần Chúa hơn. Nếu ông không tha thứ, thì ông tự làm cho cuộc đời mình khổ đau trong tương lai. Và ông ta hiểu rõ nên tha thứ. Từ đó, ông không còn trở ngại nào với việc xây bức tường nữa.
Bằng cách nào nữa mà các linh hồn biểu lộ chính họ cho chúng ta?
Trong giấc mơ, nhưng hiếm họa, bởi vì các giấc mơ thì khó tin hơn. Trong giấc mơ, họ luôn xin chúng ta cầu nguyện, hay xin ta làm cách nào đó để cho họ được giải thoát. Nếu không phải là xin lời cầu nguyện, thì có những chuyện ngoại lệ khác.
Tôi biết có một bác sĩ tâm thần học, có đời sống cầu nguyện tốt, lòng đầy tình yêu mến và rất thành công trong cuộc sống ở Anh Quốc. ông đưa ra một lời nhận xét làm xôn xao dư luận khi nói rằng các linh hồn làm các việc sau đây. Khi họ liên lạc với thân nhân hay bạn hữu của họ. Đây là lời ông viết theo ngôn ngữ của một bác sĩ chuyên môn.
Những tư tưởng bên ngoài mà không được đón nhận thì sẽ đi vào tiềm thức của chúng ta. Tất cả các tư tưởng ấy đều phải thoát ra qua thể xác con người. Các tư tưởng này có thể diễn tả bằng lời nói, bằng hành động hay bằng các dấu hiệu không thoải mái trong cơ thể, hay bằng các chứng bệnh nơi các bộ phận, lục phủ ngũ tạng, trong thể xác. Vậy thay vì uống thuốc hay trị liệu lâu dài, chúng ta nên hỏi xem những ai đến thăm tiềm thức của chúng ta với các thông điệp. Đó có thể là một linh hồn nào đó cần tình yêu, sự tha thứ hay lời cầu nguyện của chúng ta mà được giải thoát để lên thiên đàng.
Bà nghĩ gì về những nhận xét của vị bác sĩ này?
Vâng, đúng như vậy. Tôi nghĩ điều đó chính xác.
Ngoài trừ những linh hồn mà bà quen biết khi họ còn sống, có những linh hồn nào đến thăm mà bà biết họ vốn là những người nổi tiếng không?
Các người nổi tiếng đã được giải thoát vì thân nhân của họ đến xin tôi giúp đỡ trong việc này. Chẳng hạn như Marshall Hermann Göring của Nazi đã hiện ra với tôi bởi vì gia đình ông ta đã đến xin tôi giúp đỡ. Ông ta hiện nay đang ở trên thiên đàng. Chúa đã thương yêu ông ấy và Ngài còn tiếp tục yêu thương ông ấy. Và chúng ta không bao giờ có thể xét đoán được. Có nhiều người nổi tiếng khác cũng đến với tôi. Có một lần, một người đàn ông đến với tôi. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng ông ta hẳn là một nhân vật quan trọng vì cách thức ông diễn tả và lối ăn mặc chỉnh tề của ông. Mặc dù tôi không thể nào biết chắc rằng ông từ đâu đến và ông sống vào thời đại nào. Khi tôi hỏi ông cần gì nơi tôi, thì ông cho biết điều ông cần và nói thêm.
Tôi là giáo hoàng Phaolô.
Lúc đầu tôi do dự vì nghĩ rằng đây có thể là trò đùa của Satan. Tôi trả lời, không, ông không phải. Tôi biết Đức Giáo hoàng Phaolô và ông không phải là Đức Giáo hoàng Phaolô.
Tôi là Giáo hoàng Phaolô thứ tư. Không phải là Giáo hoàng Phaolô thứ sáu.
Ngài ở luyện ngục từ giữa thế kỷ 16, bởi vì trong thời đại giáo hoàng của Ngài, Ngài đã có thể làm được nhiều việc hơn những gì mà Ngài đã làm. Tôi cũng tin rằng Ngài đã ra lệnh cho người Do Thái ở La Mã vào ở trong các khu phố tập trung Ghettos. Điều ấy không phải là chương trình của Thiên Chúa cho phép Ngài làm như thế. Trong trường hợp của Ngài, dĩ nhiên, không phải là con cháu của Ngài đến để xin tôi giúp, để biết về số phận của Ngài.
Vậy chúng ta có một người Nazi danh tiếng lại ở luyện ngục ít thời gian hơn là một giáo hoàng. Nếu có ai nói rằng tốt hơn là làm một người Nazi hơn là một linh mục, giám mục hay giáo hoàng, thì bà nghĩ sao?
Không. Sự khác biệt là thời gian cần thiết để định tội. Chuyện này xảy ra bởi vì một vị giáo hoàng đã được biết sự thật về Chúa nhiều hơn là ông Hermann Göring biết về Chúa. Và cha Matt kể cho tôi nghe rằng ông Göring bị lừa gạt để rơi vào tình trạng ghê sợ mà không có đủ vũ khí bảo vệ cho ông ta. Tình yêu công bình và vô biên của Thiên Chúa làm cho cân bằng những sự khác biệt. Bây giờ cả hai người này đang ở trên thiên đàng với Chúa, nhưng chắc chắn là không ở chung một tầng trời. Ồ, tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ trở lại ngay, tôi quên không cho các con gà của tôi ăn. Xin cho tôi 2 phút, tôi sẽ trở lại ngay.
Khi bà Maria Sima đi ra lo cho gà ăn, thì tôi nghĩ đến những người hằng yêu thương, cầu nguyện và chú tâm đến các linh hồn. Tôi hy vọng rằng những câu trả lời sắp đến của bà Sima sẽ tác động đến một số lớn những người hằng cầu nguyện cho các linh hồn. bà Sima đã trở lại sau 2 phút và chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện. Khi tôi về, tôi xin để lại tên của một người nổi tiếng mà tôi muốn biết về số phận của ông ta được không ạ?
Vâng.
Tôi đang nghĩ về Tổng thống John Kennedy. Như bà đã biết, ông được rất nhiều người dân Hoa Kỳ và ái nhĩ lan yêu mến. Chưa kể hàng triệu người khác trên thế giới cũng mến mộ ông nữa.
Ồ, xin đừng lo chuyện ấy.
Bà có ý gì khi nói như vậy?
Ồ, chỉ một thời gian ngắn sau khi bị ám sát, ông ta đã được lên thiên đàng rồi. Một linh hồn đã báo cho tôi biết như vậy. Chứ gia đình ông Kennedy chưa bao giờ đến gặp tôi.
Tuyệt diệu quá. Vậy tôi có thể hỏi về người em của Tổng thống Kennedy là ông Robert Kennedy, người cũng bị ám sát 5 năm sau khi Tổng thống Kennedy bị giết không?
Dĩ nhiên anh có thể hỏi. Nếu tôi nhớ một cách chính xác thì ông Robert Kennedy chết với chuỗi tràng hạt băng côi nơi tay. Điều này có nghĩa là Đức Mẹ ở với ông ta. Và như thế ông ta cũng được bình an. Tôi cũng được cho biết rằng lời nói cuối cùng của ông ấy là:
có ai bị đau không?
Sự kiện này cho ta biết tình yêu trong linh hồn ông ta. Vâng, sau đây anh có thể viết tên của ông ấy xuống cho tôi nhé.
Thế kỷ thứ 16. Điều này làm cho tôi rúng động. Có những linh hồn nào đau khổ trong luyện ngục lâu như thế rồi mới đến xin bà giúp đỡ không?
Có. Tôi được một sĩ quan chết tại Corinthia vào năm 1660 đến thăm, rồi một linh mục từ Cologne, Đức Quốc, chết năm 555 cũng đến với tôi. Tôi đã phải chấp nhận những gì mà ông cần để ông được hoàn toàn giải thoát, nếu không ông sẽ phải ở trong luyện ngục cho đến ngày cuối cùng. Ông đã tham dự trong phong trào tử đạo của Thánh Ursula. Bây giờ tôi có thể nhớ lại, có những linh hồn chết từ năm 1740 và 1810, nhưng tôi quên mất họ là những ai rồi.
Có linh hồn nào từng kể cho bà nghe những gì cụ thể về tương lai của bà không?
Không nói rõ từng chi tiết, nhưng trong nhiều trường hợp, họ đã nói rằng có một sự gì lớn lao trước cửa, ngay trước mặt chúng ta bây giờ, nhưng tôi vẫn không biết là điều gì. Như tôi đã nói từ trước, điều này sẽ từ Chúa mà đến và sẽ làm cho mọi người hoán cải. Chúa sẽ làm cho sự hiện diện của Ngài thật rõ ràng, nhưng cho dù như thế, nhưng không phải là tất cả mọi người sẽ trở lại với Ngài. Ngoài ra, các linh hồn báo động và chỉ dẫn cho những người khác như trong trường hợp tai nạn băng hà mà tôi đã nói trước đây.
Qua bà, các linh hồn có bao giờ giúp cảnh sát giải quyết các vụ án không?
Không, tôi không nhớ gì về việc này, nhưng trong nhiều trường hợp, các cảm nghiệm của tôi là dựa vào những lời mà các linh hồn kể cho tôi nghe để chứng minh rằng ma quỷ đang làm việc. Xin đừng quên rằng những ai đến gặp tôi đều là những người Kitô hữu, có đời sống cầu nguyện sâu đậm, và họ luôn cầu nguyện cho mọi người, thay vì đuổi theo và lên án người khác.
Các linh hồn có bao giờ bảo bà về những sự thăm viếng của họ trong tương lai không?
Không, họ không nói gì về điều ấy cả.
Khi các linh hồn hay bà nói về sự hoán cải, điều đó có nghĩa gì? Bà có ý nói là tất cả mọi người nên theo giáo hội công giáo à?
Không, hoán cải không có ý như vậy. Hoán cải là thay đổi trái tim, tâm trí và cuộc sống toàn diện để hướng về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Mặc dù sự thật là có sự chia rẽ trong các người Kitô hữu, nhưng đó là sự chia rẽ do con người làm ra. Giáo hội công giáo nắm giữ đa số chân lý mà Chúa Giêsu giảng dạy, nhưng chúng ta không thể kỳ vọng rằng loài người có thể xóa bỏ những khác biệt. Thiên Chúa sẽ mang lại sự hiệp nhất cho các giáo hội, và cá nhân tôi nghĩ rằng điều này cũng sẽ xảy ra sớm. Có thể dưới triều đại của vị đương kim giáo hoàng, nhưng hoán cải có nghĩa là thay đổi đời sống bằng cách nào mà chúng ta luôn sống gần với Chúa.
Có những ai lành mạnh về phần tâm linh hơn những người khác không? Có những nơi chốn nào trên thế giới mà có đời sống tâm linh lành mạnh hơn các nơi khác không? Các linh hồn có nói với bà về những điều này không?
Có, họ có nói. Các linh hồn nói cho tôi biết rằng Phi Châu đang trên đường hoán cải và do đó họ đang biến đổi. Cuộc sống bết bát nhất là ở Hoa Kỳ và Đông Âu. Tôi tin rằng hai nơi này cần phải làm việc đền tội và việc đền tội này sẽ đến với họ sớm thôi. Còn về nước Liên Xô cũ thì tôi muốn nói rằng họ đang ở lưng chừng bởi vì họ đau khổ vô cùng trong nhiều năm bị chế độ cộng sản áp bức và thống trị. Vùng Nam Mỹ thì ở giữa chừng, nhưng dân chúng ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều cho họ. Họ không chịu đau khổ vì chiến tranh không xảy ra trong lãnh thổ của họ. Vào thế kỷ này là thế kỷ 20, họ đang ngụp lặn trong sự kiêu căng, tham lam, thờ quấy, mê tín, phá thai, ly dị, tiêu thụ vật chất và họ đang sống một cách hư hỏng. Như các linh hồn nói thì một điều gì lớn lao ở ngay trước cửa sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến Hoa Kỳ.
Nói về công lý của Thiên Chúa, điều gì sẽ xảy ra khi mọi người được rất nhiều người khác thương mến và lúc họ chết thì có đến hàng triệu lời cầu nguyện dâng lên để chỉ cho họ. Trong khi đó, một người không ai biết mà lại có đời sống thánh thiện hơn, rồi khi người này chết thì lại không được nhiều lời cầu nguyện và người khác dâng lên để chỉ cho họ.
Đức Mẹ Maria sẽ chăm lo việc này bằng các phân phát những ân huệ dư thừa đến những ai cần ơn Chúa nhất. Mẹ không bao giờ quên bất cứ người con nào của mẹ.
Các linh hồn có nói gì về những thiệt hại mà loài người gây ra cho môi trường sinh sống và thiên nhiên không?
Họ chỉ nói rằng các thiệt hại mà loài người gây ra cho môi trường sinh sống là một tội ác nghiêm trọng và dĩ nhiên cần phải đền tội.
Liệu các thú vật có cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn không?
Có, các thú vật đặc biệt là ngựa, chó và gà đều biết sự hiện diện của các linh hồn. Tôi biết có nhiều trường hợp mà loài ngựa từ chối, không chịu đi qua một căn nhà nào đó, và sau đấy, chúng biết là các linh hồn đi chung quanh đó để kêu gọi sự chú ý của mọi người.
Bà nói loài chó à? Đúng, dĩ nhiên các linh hồn phải biết rằng loài chó rất vui mình, được làm theo ý người. Bà có biết liệu các linh hồn có thể ra lệnh cho một con chó để báo cho chủ của nó biết là kho vựa đang nguy hiểm không?
Không, chuyện này không xảy ra vì loài chó không có linh hồn. Nhưng khi nói về thú vật, thì Thánh Hildegard của Bingen nói rằng Satan ghét chó nhiều hơn các thú vật khác vì chó sống rất gần gũi với loài người. Có một lần Satan đã phá phách tôi. Thình lình một buổi tối nọ, một con chó hiện ra trong phòng tôi. Nó vừa chạy vừa sủa và làm ồn trong vài phút. Mãi cho đến khi tôi ra lệnh cho con chó đi ngay trong danh thánh Chúa Giê-xu.
Nếu người ta muốn tìm hiểu về linh hồn người thân yêu của họ đang ở đâu và các linh hồn ấy cần gì để được giải thoát và lên thiên đàng, có cách nào tốt nhất để liên lạc với bà và họ cần gì để gửi cho bà?
Cách tốt nhất và đơn giản nhất là viết một danh sách các tên, mỗi tên cách nhau một khoảng. Hãy viết tên họ, thành phố mà linh hồn ấy đã chết, ngày sinh và ngày chết, tất cả chi tiết trên một hàng. Tôi sẽ viết câu trả lời về linh hồn ấy, dựa theo câu trả lời mà các linh hồn giúp tôi, rồi sẽ gửi trả lại cho người hỏi. Đa số các câu trả lời sẽ ngắn và đơn giản. Đừng chờ đợi vì lòng tò mò, mà hãy cầu nguyện cho các linh hồn khi bạn đợi chờ câu trả lời. Như vậy sẽ giúp cho tiến trình này mau hơn.
Có bao giờ xảy ra việc không có câu trả lời bởi vì người hỏi chỉ làm vì muốn thỏa mãn tính tò mò mà thôi?
Có chứ. Nhiều năm trước có người đến và hỏi về số phận của Hitler và Stalin. Tôi thấy không có hại gì nên đã nhận để tìm hiểu cho người hỏi. Một ít lâu sau, câu trả lời là không có câu giải đáp vì người hỏi không bao giờ có ý cầu nguyện. Điều này đúng vì người hỏi không bao giờ trở lại để nhận câu trả lời.
Bà có nghĩ là ông Hitler có thể lên thiên đàng không?
Theo những tin tức thu lượm được thì ông ấy đang ở hỏa ngục. ông ấy xưng tên mình khi có các người bị quỷ nhập, lúc mà họ được người khác cầu nguyện cho.
Ồ, có bao giờ xảy ra việc một linh hồn đến với bà mà không hề nói một lời nào không?
Có, trong trường hợp ấy, tôi biết là linh hồn ấy cần được cầu nguyện cho. Thường thì sau đó, linh hồn ấy trở lại và được phép nói cho tôi biết họ còn cần thêm gì nữa.
Có câu trả lời nào sai mà trở lại với bà không?
Vài năm về trước, tôi nhận được một câu trả lời và tôi đem lại cho người hỏi. Khi tôi đưa câu trả lời cho ông ta, thì ông ta cười rộ lên và nói.
Bây giờ thì tôi biết bà nói dối, vì người mà tôi hỏi đang còn sống, chưa có chết.
Điều này làm cho tôi thất vọng và giận dữ nên tôi chạy đến với vị linh mục và nói với ngài rằng tôi muốn mọi sự ngưng lại vì tôi đã nhận câu trả lời sai. Vị linh mục an ủi tôi và nói với tôi rằng đừng lo lắng bởi vì chính tội lỗi của người đặt câu hỏi mà đã mời gọi Satan can thiệp. Thế rồi tôi tìm tòi và biết thêm một số người nữa cũng nhận được các câu trả lời sai vì họ cũng hỏi tin tức về các người còn sống. Tuy nhiên, những người này không có đủ can đảm đối diện với tôi. Những người dối trá như vậy là mời Satan đến. Sự gian dối của họ tạo ra những lỗi lầm, và họ đội lốt Satan để làm nhục tôi. Vậy nếu người ta đến với tôi mà có trái tim không thanh sạch, thì họ sẽ bị lật tẩy, và tôi ngày càng lớn mạnh trong ơn phân biện thần khí. Để trả lời rõ ràng những ai nghi ngờ tôi vì trả lời sai, tôi muốn nói thêm rằng, các linh hồn không bao giờ sai lầm khi nói về những gì xảy ra trong quá khứ hay hiện tại, nhưng họ có thể sai khi nói về tương lai. Nguyên nhân là vì Chúa có thể và thỉnh thoảng thay đổi thánh ý của Ngài. Như vậy, một câu trả lời về tương lai có thể khác với những gì sẽ xảy ra. Điều này có nghĩa là Chúa thay đổi chương trình của Ngài. Như thế không có nghĩa là các linh hồn sai hay là tôi nói dối.
Bà có biết là trong những kẻ lừa phỉnh bà hay nói dối với bà, có thể có các linh mục không?
Vâng, các linh mục cũng ở trong số những người này, nhưng điều này không xảy ra nhiều, chỉ ít thôi.
Bà có thể nghĩ xem có những nhân vật của quần chúng nào đang ở trên thiên đàng không? Tôi hỏi như vậy với hy vọng rằng câu trả lời của bà sẽ nhấn mạnh về sự giảng dạy của Chúa Giê-xu rằng ta không nên đoán xét kẻ khác, rằng ta không nên xét đoán kẻ khác.
Vâng, tôi có thể nói điều ấy. Việc giảng dạy của Chúa Giê-xu rất quan trọng. Nếu như chúng ta thật sự muốn ở với Chúa Giê-xu trên thiên đàng, càng sớm càng tốt. Có hai người nổi tiếng đã rất đau khổ, và cả hai cùng có một chút ít hướng dẫn về tâm linh khi mà họ còn trẻ. 3 năm về trước, các linh hồn bảo tôi rằng Norma Jean Baker, mà tôi không biết tên trên sân khấu của bà ấy, đã được ở trên thiên đàng rồi. Gần đây, tôi khám phá rằng ca sĩ John Lennon cũng đã ở trên thiên đàng. Ông ấy bị một kẻ bị quỷ nhập đến ám sát. Về sau khi ở trong nhà tù, kẻ sát nhân ấy đã được một linh mục tốt lành trừ quỷ cho. Vị linh mục đã cầu nguyện trừ quỷ cho anh ta ở bên ngoài bức tường trại giam. Trong 3 trường hợp này, Chúa Giê-xu đã tỏ lòng thương xót và đại lượng nhiều hơn là đối với đa số chúng ta, là những người còn sống trên thế gian. Người bạn của tôi phải giải thích cho tôi về tên tuổi của 2 người nổi tiếng ấy, bởi vì khi tôi nhận được 2 tên người này, tôi không hề biết họ đã nổi tiếng như thế nào.
Bà có bao giờ nhận được câu trả lời từ các linh hồn mà sự trả lời ấy có thể nguy hiểm cho người đặt câu hỏi không?
Có, một trường hợp tương tự đã xảy ra. Các linh hồn đã xác định về một hành động xấu xa, và nếu anh ta muốn được an toàn, các linh hồn khuyên anh ta đừng nói đến điều ấy nữa.
Đối với những công dân sống trong nền dân chủ, có phải Chúa ban cho họ quyền lợi đi bầu cử để chọn các giới lãnh đạo quốc gia không?
Các linh hồn nói cho tôi biết rằng quyền đi bầu cử không phải là do Chúa ban.
Bà có bao giờ nhận được câu trả lời của các linh hồn mà đã hay có thể thay đổi dòng lịch sử của một số lớn dân chúng không?
Rất gần đây, các linh hồn xác nhận rằng có những điều mà chị Melanie, một thị nhân của La Salette, đã nói ra mà có liên quan đến người thừa kế của ngai vàng Pháp quốc. Một linh hồn bảo tôi rằng sự thật về người ấy sẽ được tiết lộ sớm thôi.
Tôi tâm u sầu, xin đừng quên tôi còn rên xiết bao khổ đau. Đừng quên tôi nhé, xin đừng quên tôi nhé, với muôn vàn lỗi tôi đã phạm trên thế trần.
Yeah.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.